kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Philip chương 3, câu 17 đến câu 21 qua đề tài Kẻ thù của thập tự giá. Nhưng trước hết là ca khúc Ý nghĩa cuộc sống sáng tác của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Vũ Trung Hiền.
Sẽ thế nào nếu không có Giê-xu? Cuộc sống sẽ vô vị nếu không có Chúa. Dù cho công danh sự nghiệp chất núi cao, nhưng trong cuộc đời không dâng Chúa thôi đành bước trong quên lãng. Dù sống chốn sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chiến, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Một mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, bao nhiêu người khóc trong tiếc thương. Lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chiến, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Một mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, có bao người khóc trong tiếc thương? Lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Vũ Trung Hiền trong ca khúc Ý Nghĩa Cuộc Sống của Nguyệt Cầm. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Kẻ Thù của Thập Tự Giá. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Philip chương 3 câu 18-19 như sau: Vì tôi đã nói điều này cho anh em nhiều lần, nay tôi lại khóc mà nói nữa, lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa cứu thế. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Đó là Philip chương 3 câu 18-19. Trong lịch sử con người, chưa có giai đoạn nào những lời sứ đồ Phaolô viết trong thư Philip chương 3 câu 17 đến câu 21 có tác động trực diện đối với vô số kẻ thù của thập tự giá như ngày nay. Những kẻ thù của thập tự giá có thể đứng bên trong, bên lề hay bên ngoài Cơ Đốc giáo để tấn công con đường cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu bằng đủ mọi thủ thuật, từ thô thiển đến tinh vi. Chúng sử dụng mọi loại phương tiện, từ những triết lý cao siêu đề cao và thỏa mãn lý trí, đến các giáo lý hấp dẫn phù hợp với khuynh hướng sa đọa và tham dục của con người. Những kẻ thù thập tự giá này, với những mục tiêu vị kỷ thấp hèn, bất chấp hậu quả có thể khiến cho những người siêu lòng nghe theo chúng sẽ ngã chết, bỏ xác trong vô số nẻo đường trần thế mà không bao giờ đến được bến bờ cứu rỗi. Kẻ thù của thập tự giá là những kẻ có cuộc sống bất xứng, đi ngược lại với tình thương và tinh thần hy sinh tận hiến của Chúa cứu thế. Chúa hy sinh bao nhiêu thì họ ích kỷ, thủ thân bấy nhiêu. Chúa yêu thương bao nhiêu thì họ lại vô cảm bấy nhiêu. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, chỉ nghĩ đến tư lợi mà không quan tâm gì đến nhu cầu và nan đề của người khác. Chúng ta xem lại cả phân đoạn Kinh Thánh này trong thư Philip chương 3, câu 17 đến câu 21. Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa, lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa cứu thế. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu chúa mình là Chúa cứu thế Giêsu. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mặt của chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Đó là Philip chương 3 câu 17 đến câu 21. Sứ đồ Phaolô đã đưa ra những lời khuyên mạnh mẽ, chí tình mà vô cùng sâu sắc, vượt khỏi mọi cái tầm thường cạn cợt tạm bợ của trần gian, để hướng về một ngày tương lai vô cùng trọng đại, ngày Chúa cứu thế trở lại. Trước hết, ông khuyên sống theo gương mẫu. Không có lời khuyên nào mạnh hơn, cụ thể hơn là khuyên theo gương mẫu của mình. Khi sứ đồ Phao-lô bảo rằng hãy bắt chước tôi, ông không có ý hợm mình, nhưng đã nói ngay tiếp theo đó, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Nghĩa là gương mẫu ông nêu lên không do đức độ cá nhân, nhưng do một nếp sống theo nguyên tắc và tiêu chuẩn của Chúa mà cả hội thánh tuân giữ. Bất cứ ai sống theo đúng tiêu chuẩn của Chúa đều trở thành gương mẫu. Khi khuyên tín hữu Philip theo gương ông không nói theo ngẫu hứng, nhưng theo điều ông chủ trương. Trong thư gửi cho hội thánh Corinto, sứ đồ Phao-lô nhiều lần kêu gọi tín hữu noi gương ông, cũng như chính ông theo gương của Chúa cứu thế. Đó là Corinto thứ nhất chương 4 câu 16, chương 11 câu 1. Ông cũng nhấn mạnh đến gương mẫu của Chúa trong Philip chương 2 câu 5 đến câu 11 như sau. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi, thảy đều xưng Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là thư Philip chương 2, câu 5 đến câu 11. Khi khuyên tín hữu Philip, cũng như tín hữu tại Corinto noi gương ông, sứ đồ Phao-lô đã sử dụng phương thức giáo huấn hữu hiệu nhất. Đây là phương pháp của chính Chúa cứu thế Giê-xu, như sứ đồ Giăng ghi trong Phúc âm chương 13. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau, vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Đó là Phúc âm Giăng chương 13, câu 12 đến câu 17. Chúng ta thường nghe người ta bảo rằng, hãy làm theo lời tôi nói, nhưng đừng bắt chước việc tôi làm. Trong khi sứ đồ Phao-lô đã noi gương Chúa Giê-xu bảo rằng, hãy theo gương mẫu của tôi. Nêu gương cũng chính là điều hội thánh của Chúa khắp nơi đang nỗ lực áp dụng. Nếu những gương tốt có giá trị lớn lao, thì những gương xấu cũng để lại những hậu quả khôn lường. Điều con người ghi khắc sâu sắc và lâu dài nhất không phải là lý thuyết truyền đạt, nhưng là gương mẫu sống. Sau khi rửa chân cho các môn đồ, Chúa Giê-xu căn dặn: nếu ta là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng phải rửa chân lẫn cho nhau. Ta đã nêu gương cho các ngươi, để các ngươi theo gương mẫu đó mà cư xử với nhau. Khiêm nhu, hạ mình, phục vụ là những bài học vô cùng khó khăn, không thể dạy bằng lý thuyết suông mà phải dạy bằng gương mẫu. Khi xa cách một người, chúng ta có thể không nhớ hết những lời người đó nói, nhưng sẽ nhớ rất rõ những việc tốt người đó đã làm. Dù đã hơn 3 thập niên trôi qua, nhưng nhiều người đã từng sống trong những trại tù cải tạo sau tháng 4 năm 1975, vẫn không bao giờ có thể quên được những chuyến đi thăm nuôi vô cùng cực nhọc của mẹ, của vợ, của con, lặn lội vào trong tận rừng sâu để tiếp tế thực phẩm và thuốc men. Những việc làm vì tình thương và hy sinh đó luôn luôn để lại những ấn tượng tốt đẹp lâu dài không thể phai mờ. Và khi hồi tưởng, thường khơi dậy những cảm xúc nồng ấm hơn hết trong tâm hồn. Cái để lại ảnh hưởng lâu dài cho người khác, cho cộng đồng và cho chính mình không phải là quan điểm hay lý thuyết mình chủ trương, nhưng là những việc làm hàng ngày thể hiện qua nếp sống. Một bà có lòng hăng hái sốt sắng, mong ước làm được nhiều việc lành lớn lao, có tầm vóc, để có bình an trong lòng. Nhưng tình hình chung dường như lúc nào cũng làm cho bà chán ngán. Thế giới đầy bất ổn và đời sống gia đình bà cũng không khá gì hơn. Một ngày kia, bà nằm mơ, thấy mình vào trong một khu thương xá. Đi ngang qua một gian hàng rộng lớn, bà ngạc nhiên thấy người đứng bán trông giống hệt Chúa Giê-xu trong những bức tranh treo trong nhà tín đồ. Bà đi lanh quanh trong gian hàng một chặp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bán hàng. Cuối cùng, bà quyết định đến hỏi: "Sao tôi thấy ông giống Chúa Giê-xu trong hình quá?"
"Ta là Giê-xu."
"Chúa làm việc ở đây à?"
"Gần như thế, ta là chủ gian hàng này."
"Như vậy Chúa bán gì ở đây?"
"Hầu như thứ gì cũng có. Nếu bà muốn, cứ đi khắp gian hàng, thấy gì muốn mua thì ghi vào một tờ giấy, rồi đem trở lại đây ta sẽ tính trò."
Bà mừng quá, cảm ơn Chúa, rồi ham hở cầm giấy bút đi lên đi xuống tất cả các quầy hàng. Cuối cùng, bà trở lại trao cho Chúa Giê-xu một danh sách thật dài. Nào là hòa bình thế giới, không còn tệ nạn xã hội, không còn cảnh đói nghèo bệnh tật ở các nước Á Phi, không còn sa đọa và tệ nạn trong xã hội, nền giáo dục khắp nơi được nâng cao, cuộc sống trẻ con và phụ nữ trên thế giới được bảo đảm, không còn tình trạng đổ vỡ ly dị trong các gia đình, v.v. Chúa Giê-xu nhìn qua danh sách của bà mỉm cười. "Được, con chờ ta một chút." Rồi Chúa cúi xuống mở các ngăn tủ ở dưới quầy hàng, lấy ra những gói nhỏ. Chúa để tất cả lên quầy. Bà khách hỏi: "Những gói gì vậy thưa Chúa?" Chúa trả lời: "Đây là những gói hạt giống. Cửa hàng của ta là cửa hàng mẫu."
"Thế Chúa không bán thành phẩm ư?"
"Không, ta chỉ bán hạt giống của hàng mẫu. Con đến đây xem hàng mẫu, ta cho hạt giống đem về gieo, rồi chịu khó hàng ngày chăm sóc tưới bón để một ngày kia hạt giống mọc lên sản sinh ra thành phẩm, giống y như các món hàng mẫu mà con đã thấy."
"Ồ, vậy sao?"
Bà rời cửa tiệm không mua gì cả, mà không phải chỉ có một mình bà như thế. Trước bà đã có vô số người phản ứng như vậy. Muốn có sẵn mà không muốn gieo trồng, càng không muốn chăm bón. Trong khi Chúa chỉ bán hạt giống và cuộc sống của Ngài là gương mẫu. Muốn có sản phẩm, chúng ta phải đem hạt giống về gieo rồi hàng ngày chăm sóc. Chúa đã nêu gương, đã cung cấp hạt giống, nhưng chúng ta phải là những người gieo giống rồi chăm bón cho đến khi kết quả. Để có thành quả, luôn luôn cần nhiều mồ hôi và công sức. Ngày nay hơn bao giờ hết, Hội Thánh cần có nhiều gương mẫu sống, là những người noi theo dấu chân Chúa Cứu Thế và noi gương các sứ đồ. Những gương mẫu đó là bằng chứng về quyền năng tin lành, có thể thay đổi những cuộc đời xấu xa tội lỗi thành những cuộc đời cao cả có giá trị. Khi khuyên tín hữu Philip noi gương, sứ đồ Phaolô đưa ra lời nghiêm huấn: "Vì tôi đã nói điều này cho anh em nhiều lần, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa Cứu Thế. Sự cuối cùng của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi." Vì sứ đồ Phaolô không nêu rõ những kẻ thù thập tự giá này là ai, cho nên ngày nay chúng ta không biết chắc căn cước thành phần này. Một số nhà giải kinh cho rằng đây là những cơ đốc nhân gốc Do Thái chống đối lời giảng của Phaolô về tin lành ân sủng, cho rằng sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá chưa đủ để được Đức Chúa Trời chấp nhận, mà còn phải thêm vào đó nỗ lực tuân giữ giới răn và luật Môi-se. Người khác thì lại cho rằng những kẻ chống đối tin lành vì tin lành phơi bày cuộc sống ô tội của chúng. Người khác lại cho rằng kẻ chống đối là những cơ đốc nhân chống chủ trương duy danh, là những người bóp méo giáo lý ân sủng của sứ đồ Phaolô, lạm dụng tự do trong Chúa để thỏa mãn dục vọng xác thịt. Hay cũng có người giải thích rằng kẻ thù thập tự giá đây là những người có khuynh hướng theo chủ nghĩa duy tri, tự coi mình là đã đạt được đến mức có tri thức thuộc linh toàn vẹn, đến độ những hành động của họ trong bình diện thể xác không có hậu quả hay ảnh hưởng gì. Những người khác lại cho rằng kẻ thù của tin lành là những người chối Chúa trong thời gian đạo Chúa bị bách hại. Tuy nhiên, cũng có một số nhà giải kinh quả quyết rằng những người sứ đồ Phaolô gọi là kẻ thù thập tự giá ở đây chính là nhóm người ông đã đề cập trong phần đầu của chương 3 và nhắc lại trong câu 18-19. Đây không phải là các cơ đốc nhân Do Thái, nhưng là những người theo Do Thái giáo, không tin Chúa nhưng cố thuyết phục và lôi kéo cơ đốc nhân Do Thái trở lại với Do Thái giáo. Điều những người này làm không chỉ là những điều xấu, nhưng còn là điều ác. Ông không bỏ họ xấu về phương diện đạo đức hình thức, vì những người này bề ngoài có thể trông rất đĩnh đạc mộ đạo, tư cách nghiêm trang, và cũng chính vì thế, họ không thấy cần Đức Chúa Trời, mà ngược lại, dường như họ thấy Đức Chúa Trời cần họ, hay ít ra là phải quý trọng họ, vì Ngài mắc nợ tư cách đạo đức của họ. Vì là những người có vai vế trong cộng đồng Do Thái, cho nên họ có nhiều ảnh hưởng đối với nhiều người khác. Họ hãnh diện về nếp sống tôn giáo hình thức, về việc tuân giữ các giới răn, luật lệ, và cái ảnh hưởng không cần hạ mình ăn năn với Đức Chúa Trời đã khiến cho nhiều người không tin rằng sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu có tác dụng chuộc tội một cách tuyệt đối. Thái độ của những người này có tác động của một loại bệnh dịch chết người lây lan tàn hại sức khỏe tâm linh và cả đức tin của chính họ cũng như của người khác. Họ không thể trong một lúc chấp nhận rằng cả cuộc đời theo đạo giữ giới răn làm lành bố thí của họ tự nhiên không có giá trị gì cho sự cứu rỗi linh hồn, mà chỉ có công nghiệp chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu mới là tất cả. Khi sứ đồ Phao-lô bảo rằng họ lấy bụng mình làm Chúa mình, ông muốn nói rằng những người Do Thái kia rất hãnh diện về việc tuân giữ chặt chẽ tỉ mỉ các quy định của các giới luật về thực phẩm, được ăn những loại thực phẩm nào và phải kiêng cữ những gì, coi việc tuân giữ như thế là có thần quyền cứu rỗi họ. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng ông khóc khi nói điều này, có thể hiểu là ông khóc vì đau đớn cho thái độ cứng cỏi của họ, không chỉ từ chối mà còn chống đối tin lành ân sủng ông giao giảng. Ông đau đớn quặn thắt đến độ bật khóc vì thấy tương lai đen tối vô vọng của những con người này trong cõi đời đời. Chính sứ đồ Phao-lô đã từng viết trong thư Roma chương 9 câu 1 đến câu 5 về nỗi đau đớn đó. Tôi nói thật trong Chúa Cứu Thế, tôi không nói dối. Lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh. Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Chúa Cứu Thế. Vì anh em bà con tôi theo phần xác, tức là dân Israel, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa, là dân sinh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sinh ra Chúa Cứu Thế. Vậy mà những người này đã bị hư vong chỉ vì vô tín. Lòng vô tín của họ cứng cỏi thâm sâu đến độ, không chỉ phủ nhận mà còn chống đối, biến mình thành kẻ thù thập tự giá của Chúa Cứu Thế. Thập tự giá là một hình cụ xử tử tàn bạo ghê rợn, là biểu tượng xúc tích nhất, thâm sâu nhất của phương án cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho con người. Vì tình thương loài thọ tạo, Đức Chúa Trời đã phải để con Ngài chịu hình khổ đau đớn và nhục nhã như thế. Vậy mà những người Do Thái kia phủ nhận, dẫm đạp, chống đối, không coi thập tự giá là cứu tinh mà coi là ngu dại và lấy làm xấu hổ. Thái độ đó đã khiến họ trở thành kẻ thù của đấng yêu thương họ đến tận cùng, thì còn có nỗi đau đớn nào thấm thía hơn? Sứ đồ Phao-lô đã nói đến điều này trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 17-18, câu 22 đến câu 24. Thật vậy, Chúa Cứu Thế đã sai tôi không phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để giao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Chúa Cứu Thế ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép Đức Chúa Trời. Và đương khi người Giuđa đòi phép lạ, người Hy Lạp đòi sự khôn ngoan, thì chúng ta giao giảng Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giuđa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Song le, về những người được gọi, bất luận người Giuđa hay người Hy Lạp, thì Chúa Cứu Thế là quyền phép Đức Chúa Trời và là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 17-18, câu 22 đến câu 24. Nếu thập tự giá của Chúa Cứu Thế, nghĩa là Chúa Cứu Thế chịu chết trên thập tự giá, là trái tim của tin lành cứu rỗi mà người Do Thái khinh miệt, loại trừ, chống đối, thì tấm lòng của sứ đồ Phao-lô là người được trao cho sứ mạng cả đời giao giảng sứ điệp về thập tự giá, không thất vọng và không đau buồn sao được. Điều khiến cho ông đau buồn hơn đó là thái độ chống đối của họ lại xuất phát từ thái độ cậy mình là dòng dõi của lời hứa ở trong giao ước cứu rỗi. Nói cách khác, họ đã hư vong không phải ngoài sa mạc nhưng ngay tại cổng thiên đàng. Đây là một bài học đắt giá cho những người dựa vào sức riêng và công đức thay vì tin cậy Đức Chúa Trời. Càng ngày càng có nhiều người mua các loại sách cổ đóng bìa ra vì cái bìa chứ không phải vì nội dung. Những nhà trang trí nội thất mua hàng trăm thước loại sách này để bày biện trong các phòng, tạo ra một khung cảnh ấm áp cổ điển trong nhà những khách hàng ưa chuộng vẻ cao sang quyền quý và trí thức. Một thương gia giàu có mua đến 13.000 cuốn sách cổ loại đó để trưng bày nơi phòng dành làm thư viện trong ngôi nhà mới chỉnh trang. Ông không bao giờ đọc, và những kệ sách đó chỉ có mục đích là trưng bày mà thôi. Chú ý tới bề ngoài là điều cần thiết cho ngành trang trí nội thất, nhưng là một khuynh hướng nguy hiểm đối với cuộc sống cơ đốc nhân. Chúa Giê-xu của nặng dưới lãnh đạo tôn giáo đương thời vì họ không thực hành những điều họ dạy. Họ chỉ quan tâm giữ gìn và tô điểm hình thức bên ngoài, mong được thấy người ta tôn kính, muốn được nghe những lời khen ngợi về những đức độ chỉ có hình thức bên ngoài. Họ muốn được khen là đạo đức dựa vào bài cầu nguyện dài biểu diễn ở góc phố hay vào thói quen nhăn nhó vào ngày kiêng ăn hàng tuần. Tất cả những thói quen tôn giáo của đảng Pharisee và các thầy thông giáo đều chỉ có mục đích mua tiếng khen và lòng thán phục của bần dân mà hoàn toàn xa lạ với niềm tin chân thành nơi Đức Chúa Trời. Trong một phương diện, lối sống dựa vào lễ nghi hình thức của tôn giáo khiến cho con người sống hời hợt, nông cạn, trong vô thức, không hiểu nên cũng không thực sự chấp nhận con đường cứu rỗi bởi đức tin vào công nghiệp cứu rỗi của Chúa cứu thế. Vì vậy, phát sinh ra cuộc sống theo sáng kiến riêng không nhất thiết là vô đạo đức, nhưng lại nguy hiểm hơn khi đi theo đạo đức của con người để được chấp nhận mà vô tình loại bỏ con đường cứu rỗi của Chúa do ân sủng bởi đức tin và khiến cho nhiều người hư vong khi đi vào trong nhiều ngõ cụt của công đức và việc lành.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.